Chúng ta trở lại với sách Luca đoạn thứ 11. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 45. Ở đây hôm nay nói về chướng ngại đức tin, những sự chướng ngại thuộc linh rất nguy hiểm chúng ta phải đối diện. Tôi đọc xong, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về những chướng ngại này và những sự nguy hiểm ra sao. Bài học áp dụng cho chúng ta từng cá nhân cũng như cho hội thánh là như thế nào. Câu 45. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Giêsu đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết Abel cho đến huyết Sacheri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pharisee bèn ra sức ép ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khêu chọc ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng ngài nói ra. Chúng ta thấy trong tờ chương trình bản giảng bài của chúng ta thì đề tài là chướng ngại đức tin. Tôi giải thích thêm chút xíu trong câu phía dưới, đó là thấy và biết chướng ngại thuộc linh nguy hiểm. Thì chúng ta biết là cái hướng của phần kinh thánh này dẫn chúng ta đi và dẫn vào một chỗ hết sức là quan trọng sáng hôm nay cho cá nhân mình và cho hội thánh và cho công việc mà Chúa giao phó. Nhưng tôi tưởng là chúng ta cảm ơn Chúa vì tiếp tục được học trong sách Luca, chúng ta tới chừng khoảng một nửa sách mà thôi. Và cả một sự phước hạnh mà Chúa ban cho, nếu mà chúng ta nói là cả một cái sự chiến thắng Chúa ban cho thì có lẽ cũng đúng hơn. Tại vì trong hoàn cảnh sống của chúng ta, rất ít khi nào chúng ta có thì giờ hay cơ hội để đi sâu chi tiết vào trong sách Phúc Âm. Sách Phúc Âm nói về đời sống Chúa Giêsu, chức vụ Chúa Giêsu, sự giảng dạy lẽ thật từ nơi Chúa Giêsu, và bởi ân điển Chúa ban cho, chúng ta có cơ hội để đi từng phần Chúa dẫn tới. Nếu mà không để cho chúng ta, ít khi nào chúng ta đọc phần kinh thánh này, mà nếu mà có đọc rồi thì đọc nhanh qua rồi nói wow, nghe có bộ ghê quá rồi thôi đi luôn, chứ cũng không biết là nó ảnh hưởng như thế nào. Cho nên hôm nay chúng ta muốn nhận lấy phước hạnh này từ nơi Chúa một cách trực tiếp cho mình. Nhưng mà một phần kinh thánh khá khó để mà nghe. Phần kinh thánh này có thể nói là một phần kinh thánh đầy huy hoàng. Nếu mà chúng ta nói đầy huy hoàng chỗ nào đọc thì đâu có thấy huy hoàng gì. Mình không thấy cái phần kinh thánh, thường thường mình đọc những phần nào mà nó an ủi, nó giúp đỡ. Nó huy hoàng ở cái chỗ là nó bày tỏ Chúa Giêsu. Bày tỏ Chúa Giêsu cách đặc biệt hơn trong những cái mà mình thường nghe. Bởi vì ở đây nói về cảm xúc của Chúa Giêsu, sức mạnh ở bên trong của Chúa đối diện một vấn đề mà Chúa cho hết sức là tàn hại cho Chúa, cho dân sự Chúa, cho danh của Chúa, cho công việc của Chúa. Và khi chúng ta thấy sự cổ mắng của Chúa, mà cổ mắng rất lớn, rất sâu, rất là kinh khủng ở đây, thì chúng ta hiểu sự xoáy động ở bên trong tấm lòng của Chúa đối với vấn đề này. Như chúng ta nói là Chúa không cổ trách những người tội lỗi ở trong xã hội của Chúa, những phường đĩ điếm, những người phạm tội, những người thâu thuế, mà người ta coi rằng đó là phường khó khăn dơ dáy của xã hội. Chúa dành cái sự la mắng cổ trách của Chúa đặc biệt cho những người đạo đức, những người ở trong hội thánh, những người ở trong nhà thờ, những người Pharisee, những người giữ luật. Bởi vì ở đây có một chỗ rất là kinh khủng mà chúng ta phải hiểu. Những người nguy hiểm hơn hết trên thế giới này không phải là những người phạm pháp, những kẻ giết người, những người hiếp dâm, những người làm những chuyện tồi bại trong thế gian. Dĩ nhiên họ làm những sự tai hại rất lớn cho nhiều người, nhưng mà sự tai hại của họ không một mảy may so sánh được với những người nguy hiểm nhất ở trên thế giới. Những người tội nhân này hay là những người tội phạm cướp bóc này thì họ có thể giết chết thân thể, nhưng mà những người nguy hiểm hơn hết trên thế giới này là những người thầy dạy luật sai trật, hay là những người giáo sư giả, những người mục sư giảng dạy sai trật. Mình nói là giáo sư giả nói chung, những người đó là những người hết sức là nguy hiểm. Tại vì những người đó có thể giết chết linh hồn trong hỏa ngục. Những người tội phạm gian ác thì họ giết chóc một vài người, hay là một số người, hay vài trăm người là cùng. Những người mà bị giáo sư giả hướng dẫn sai trật, mình biết là bao nhiêu người không? Trong thế giới của chúng ta bây giờ là có 7 tỷ người, khoảng hơn 7 tỷ người. Thì 1.6 tỷ là người Muslim, 1 tỷ là người Hindu, là người theo đạo Hindu, và 800 triệu là người theo đạo Phật giáo. Họ là những người hư mất. Họ là những người hư mất bởi vì đi theo cái sự dạy dỗ sai trật, đi theo một cái hệ thống đức tin sai trật, hướng dẫn bởi những người sai trật. Ở trong số 7 tỷ người đó thì có 2 tỷ 2 được gọi là những người tin Chúa. Nhưng chỉ có 648 triệu là những người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, và tin sự cứu rỗi là bởi đức tin mà thôi, trong ân sủng mà thôi, và trong Chúa Giêsu mà thôi. Nghĩa là trong 2 tỷ 2 người đó thì có 1 tỷ rưỡi những người gọi là tin Chúa nhưng mà tin Chúa trong một cái hệ thống sai trật, cho nên không gọi là tin Chúa. Những người đó mình gọi là theo tà giáo, trong đó có Công giáo La Mã, trong đó có nhiều hội đoàn khác nhau, những giáo hội khác nhau. Hiện tại bây giờ, trong thế giới 7 tỷ người của chúng ta thì có 5 tỷ người hiện đang bị chết mất bởi vì sự hướng dẫn sai lầm trực tiếp về lẽ thật. Họ đi sai trật lẽ thật, cho nên hiện bây giờ 5 tỷ người trong thế giới đang đi vào chốn hư mất. Và như tôi nói, trong số người mà gọi là tin Chúa, là theo Chúa hay là tin đó, thì 70% nghĩ rằng mình lên thiên đàng, nhưng mà theo căn bản của Kinh Thánh thì sẽ không lên thiên đàng bởi vì bị hướng dẫn sai trật ở trong đức tin. Cho nên vấn đề chướng ngại đức tin, hướng dẫn sai trật đức tin, những vấn đề này hết sức là nguy hiểm và một sự nguy hiểm rất là kinh khủng mà chúng ta phải đối diện. Và sáng hôm nay chúng ta đối diện không phải trên con số 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, nó có đó để cho chúng ta nhận biết sự nguy hiểm kinh khủng và cái ảnh hưởng rất là rộng lớn của vấn đề sai trật đức tin, giảng giải sai trật đức tin, hệ thống đức tin ở ngoài Kinh Thánh. Nhưng mà để cho chúng ta nhận biết điều đó cho chính mình, đối diện với đời sống thuộc linh của mình. Cho nên có 3 điểm mà chúng ta muốn học qua phần Kinh Thánh hôm nay. Đó là chúng ta cần thấy biết chướng ngại thuộc linh nguy hiểm. Và nguy hiểm lớn nhất đó là vấn đề lừa dối tâm linh. Nguy hiểm lớn nhất là lừa dối tâm linh. Có cái sự lừa dối tâm linh. Lá khoét lớn nhất là vâng lời giả tạo. Lá khoét lớn nhất là vâng lời giả tạo. Có một cái lối sống, có một cái sự gọi là lá khoét. Nhưng mà cái sự lá khoét lớn nhất là vâng lời. Nhưng mà vâng lời cách giả tạo. Và chướng ngại lớn nhất là kiêu ngạo đạo đức. Chướng ngại lớn nhất là kiêu ngạo đạo đức. Những điều này giúp cho chúng ta đi vào trong phần Kinh Thánh rất là quan trọng mà Chúa đang bày tỏ cho chúng ta ở đây. Tôi muốn bước vào trong phần đầu tiên, đó là nguy hiểm lớn nhất là vấn đề lừa dối tâm linh. Có một sự lừa dối trong cái vấn đề thiêng liêng tâm linh mà chúng ta cần thấy, cần hiểu và áp dụng cho mình. Một thầy về luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật. Chúa đang nói về một nhóm người mà cái ảnh hưởng họ rất là sai trật và dẫn con dân Chúa đi vào chỗ chết mất đó, cho nên Chúa nói về họ. Như tôi vừa nói là chúng ta cần phân biệt đức tin để chúng ta có thể thấy được, vì trong như mà nói là 2.2 tỷ người gọi là tin Chúa mà 1 tỷ rưỡi đã là đi sai trật, 70% đi sai trật và sai trật tới nỗi mình không gọi họ là tin Chúa, mình gọi họ là tà giáo, thì có hai căn bản để mà phân biệt thật giả. Rất là căn bản, nhưng mà có hai căn bản đó chúng ta phải dùng để thiết lập. Thứ nhất, Kinh Thánh và lời Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Thế mà đạo lý nào, giáo hội nào cộng thêm bất cứ điều gì khác là căn bản thẩm quyền của sự mặc khải là ở ngoài lẽ thật của Chúa. Thứ nhất, Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi. Và đó là căn bản rất là rõ ràng, nhưng nó cắt ra và nó phân biệt tất cả những giáo hội khác, tín lý khác gọi là tin Chúa nhưng mà không tin là sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, qua ân sủng mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi, thì nó là ở ngoài, mình gọi là tà giáo. Mới ngày hôm qua tôi có được email của một khán giả ở Việt Nam viết rằng nếu mà chúng ta nói là giáo hội Công giáo La Mã là tà giáo và họ là tà giáo, bởi vì phần đầu tiên Kinh Thánh không phải là thẩm quyền duy nhất, mà giáo hội là thẩm quyền của sự mặc khải của Chúa Trời. Sự cứu rỗi không phải là bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Giêsu mà thôi, họ cộng thêm công đức của con người nữa, cho nên họ là tà giáo. Câu hỏi rằng nếu mà Công giáo La Mã là tà giáo thì những người theo đạo Công giáo La Mã có lên thiên đàng không hay là xuống địa ngục? Thì câu trả lời là sao? Là xuống địa ngục. Là bởi vì khi mình đi sai trật con đường của đức tin, là không phải chỉ lỡ sai thôi, nhưng mà nó dẫn mình đi cả một cái con đường của linh hồn mình tới cái chỗ hư mất đời đời. Nếu mà mình nói là trừ ra trường hợp rất hiếm, rất khó là có người ở trong cái hệ thống như vậy mà có thể tin Chúa Giêsu một cách thật lòng, được nuôi dưỡng trong đức tin thì rất hiếm, rất khó. Nhưng mà phải nói chung là ở trong cái hệ thống như vậy thì những người tin vào trong hệ thống giống như là thật, tưởng là thật, và rất nhiều người tin lành không dám nói là sai nữa, không dám nói là tà giáo nữa. Nhưng mà đặt cái căn bản tiêu chuẩn mà chúng ta đo lường thì họ là tà giáo, và khi họ tà giáo thì những người trong hệ thống đó, gần cả tỷ người ở trong cái hệ thống đó, đi vào chỗ trầm luân hư mất. Cho nên vấn đề của chúng ta đó là sự chướng ngại thuộc linh, sai trật thuộc linh, nó rất là nguy hiểm và đem vào trong tầm mức nhỏ hẹp của chúng ta ở trong cái sự áp dụng lời Chúa, theo lời Chúa, phân biệt được lời của Chúa ở đâu, từ nơi đâu là chuyện hết sức là quan trọng. Và ở đây khi chúng ta đi vào câu chuyện của Luca đang ghi lại về Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy rõ càng thêm. Chúng ta nhớ là đang ở trong một buổi ăn trưa, Chúa đang giảng giải về vấn đề ánh sáng và vấn đề cách thâu nhận ánh sáng, người đuôi mù ở trong ánh sáng. Thì người Pharisee mời Ngài về dùng bữa, thì Ngài vào ngồi bàn, chúng ta nhớ. Và ông đó nghĩ trong bụng là tại sao Chúa quá tệ hại, không có lo về vấn đề nghi thức rửa tay. Đúng ra là theo luật của Đức Chúa Trời, theo sự hiểu biết của ông, Thì Chúa quở trách ông, thì Chúa nói là các ngươi là đồ ngu dại. Câu số 40 là hỡi kẻ dại dột, lo rửa ở bên ngoài không, không lo rửa bên trong, lo nộp phần 10 chuyện nhỏ, còn chuyện lớn của Chúa là vấn đề kính mến Chúa, sự công bình của Chúa thì bỏ qua. Còn vấn đề đặt để trọng tâm thì đặt để mình ở giữa, chú ý tới mình, trong khi đó trọng tâm phải là Chúa. Chúa đang quở trách người mời Chúa tới ăn thì mình có thể tưởng tượng là cái không khí nó cũng khá nặng nề. Nói mình mời người ta ăn mà người ta tới nồi chê cơm nấu không ngon là mình thấy nặng nề rồi. Đằng này chưa kịp ăn là Chúa đã quở từ đầu tới xuống rồi, thì ra họ giận lắm. Một thầy dạy luật đang nói rằng: thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Nghĩa là thầy chửi bơ đũa cả nắm, thầy nắm lương chúng tôi, trọng thầy không biết chúng tôi là ai sao mà thầy làm sỉ nhục chúng tôi nữa. Đó là cái ý của ông như vậy. Và vì thế Chúa trả lời một cách rất là nhẹ nhàng: khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật. Ồ, các ngươi là thầy dạy luật hả? Khốn luôn cho các ngươi, cái câu mà Chúa nói. Và vì thế như chúng ta nói là rất là quan trọng để chúng ta nghe những lời này. Tại vì đây là Chúa Giê-xu, đây là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy quan điểm cảm xúc của Chúa về vấn đề sai trật lẽ thật là một vấn đề hết sức sâu xé trong lòng của Chúa, nếu chúng ta có thể dùng lời đó. Có khi nào mình bị xuyên tạc không? Mình nói một câu mà nó không phải ý đó mà người ta đi truyền ra nói ông nói vậy mà nó đâu phải nói vậy đó. Mà thanh minh thanh nga thì cũng không được, nói gì cũng được, nó tức trong bụng, cái kiểu vậy là con người mình hiểu cái chuyện bị xuyên tạc rồi. Ở đây khi mà lời Chúa nguyên cả hệ thống bị xuyên tạc, mà sự xuyên tạc sai trật đó nó dẫn người ta vào chỗ chết trầm luân đời đời, là cái đau của lòng Chúa nó kinh khủng lắm. Cho nên khi chúng ta nghe những lời này, mình hiểu cảm xúc bên trong quan trọng của lẽ thật. Và vì thế nó cho chúng ta thấy cảm nhận của Chúa về vấn đề lẽ thật. Và khi thầy dạy luật nói như vậy thì Chúa chú tâm vào họ là ai, và trong chiều hướng này giúp cho chúng ta biết cái vấn đề quan trọng như thế nào. Thầy dạy luật cũng là người Pharisee. Trong nhóm người Pharisee, cái nhóm lớn, trong đó có những người dạy luật. Nghĩa là những người dạy luật là những ông thầy của người Pharisee, là những người viết ra luật mà người Pharisee làm theo. Họ là những người viết ra những chi tiết là phải làm chuyện này, làm chuyện kia, và xác định đây là công việc phải làm để có thể thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên gọi họ là thầy, gọi là sư phụ, là những người hết sức là quan trọng, những người cao cấp ở trong hệ thống của người Pharisee. Nếu mà chúng ta nói đây là những thầy dạy trường thần học, đây là viện trưởng, đây là những người có chức tước rất là lớn, có ảnh hưởng rất là nhiều. Và họ nói là thầy nói mấy đàn Pharisee kia đó là thầy nói đụng tới chúng tôi đó. Tại vì sao? Vì hệ thống của những luật lệ mà người Pharisee đang đi theo là do ai ra? Là do mấy ông thầy luật này viết ra. Chẳng hạn như luật ngày Sa-bát đi. Chúa nói là ngày Sa-bát là ngày thánh, làm ngày nghỉ đó. Thì họ nói như vậy làm sao để mình vâng phục luật của ngày Sa-bát? Nhưng mà ngày Sa-bát mà nói ngày nghỉ là nghỉ làm sao, đi làm sao, khiêng đồ làm sao, ăn làm sao. Thành ra họ mới viết ra nhiều thứ luật lắm. Chẳng hạn như đi thì không được đi bao xa, đi 18 bộ là phải ngừng lại, đứng lại, rồi mới được đi nữa. Nghĩa là đi mấy chục bước là phải đứng, ngồi xuống ngay, đứng lên, đi nữa. Khiêng đồ không có được khiêng tay cầm giày, khiêng trên đây thì khiêng được, giày thì khiêng không được. Tại vì khiêng này là làm việc, còn này là chỉ khiêng thôi. Gánh đồ thì không được gánh lên vai, treo ở cùi chỏ thì được, nhưng mà bỏ anh vai thì không được. Tức là họ ra những cái luật như vậy. Mấy người này là những người viết những luật đó để cho những người theo. Thật ra họ rất là đụng chạm khi mà Chúa nói, cho nên họ phản đối. Họ nói thầy làm sỉ nhục chúng tôi. Thành ra Chúa nói thẳng luôn với họ: khốn cho các ngươi nữa. Tức là Chúa nói đúng vậy, các ngươi là cái người đầy tội, là thầy dạy luật, và sự răng bảo của trách của Chúa ngay trên đầu của họ. Cái lý do tại sao mà họ là những người hết sức là nguy hiểm, chúng ta nhớ là Chúa ban cho dân sự Chúa luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời là sự mặc khải về chính Chúa, về bản chất của Chúa, là tiêu chuẩn của Chúa. Và mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho, luật pháp là được ban cho Môi-se. Ở đây Chúa nói về những người này cách rõ ràng hơn, xin chúng ta dở ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 23. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 23, Chúa để nguyên một phần kinh thánh đó, lát nữa chúng ta sẽ đọc thêm để có thể thấy được phần kinh thánh này. Nhưng mà Chúa bắt đầu nói như thế này: bây giờ Đức Chúa Giê-xu, câu số 1, phán cùng dân chúng và môn đồ ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Chúa nói là bây giờ họ giành chỗ của Môi-se rồi, mấy thầy thông giáo giành chỗ của Môi-se. Nghĩa là Chúa ban luật pháp của Chúa qua Môi-se. Bây giờ đó họ giành chỗ của Môi-se, họ thay thế cái luật pháp Môi-se bằng một cái luật khác, bằng một cái hệ thống khác. Nghĩa là họ dùng kinh thánh đã được ban cho, kinh thánh cửa đã được ban cho. Nhưng từ kinh thánh họ ra một sự giảng giải, ra một hệ thống mà hoàn toàn khác đi với cái luật pháp mà Chúa ban cho Môi-se. Cho nên Chúa nói là mấy người này đó giành chỗ của Môi-se. Môi-se là phương tiện hay là công cụ mà Chúa dùng để ban luật pháp của Chúa, thì họ giành chỗ họ ngồi. Và khi Chúa ban cho luật pháp là để chỉ ra cho chúng ta sự công chính của Chúa, chỉ ra cho con người tiêu chuẩn của Chúa và bày tỏ sự thánh khiết của Chúa là như thế nào, tới mức độ nào. Chúa nói là để mà có thể thông công với Chúa thì con người phải làm sao? Chúa nói là các ngươi phải nên thánh như ta là thánh. Chúa nói cái tiêu chuẩn để mà bước vào trong sự thông công của Chúa là các ngươi phải nên thánh giống như ta là thánh. Và luật pháp của Chúa đưa ra để cho chúng ta biết rằng tiêu chuẩn của Chúa là như vậy. Và chúng ta không ai có thể thực hiện công việc luật pháp này để mà có thể bước vào trong sự thông công của Chúa. Chúng ta bước vào sự thông công với Chúa bằng cách nào? Bằng cách nên thánh giống như Chúa, bằng cách là được ban cho sự công nghĩa của Chúa Giêsu. Và trong sự công nghĩa của Chúa Giêsu nghĩa là sự công nghĩa của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta bước vào trong sự thông công với Chúa, đó là sự ban cho của ân điển. Nhưng mà các thầy dạy luật này thì họ sao? Họ ra một hệ thống khác. Họ nói rằng chúng ta có thể được xưng nghĩa bởi luật pháp nếu mà chúng ta làm những chuyện này. Cho nên họ viết ra 660 mấy luật lớn rồi bao nhiêu ngàn luật nhỏ. Như tôi nói, nếu mà bây giờ muốn giữ cái luật Sa-bát như mà nói thì đừng có đi như vậy, đi như thế này, khi như thế này. Mà khi làm những điều đó rồi thì sao? Thì làm đúng ý định của Đức Chúa Trời cho luật pháp. Cho nên họ thay thế luật pháp của Đức Chúa Trời bằng một cái hệ thống khác hơn của họ. Mà anh chị em để ý nha, là họ dùng lời Kinh Thánh, nhưng mà từ lời Kinh Thánh đó giải nghĩa sai trật, giải nghĩa thành ra một cái hệ thống khác. Một cái hệ thống đó thì dẫn con người đến chỗ hư mất đời đời. Cho nên không phải là họ chỉ nói chuyện ngoài đường thôi. Lúc nãy mình nói là có bao nhiêu triệu người Phật giáo, bao nhiêu tỷ người Hồi giáo này kia thì những người đó biết rồi. Nhưng mà trong 2.2 tỷ người mà tin Chúa, 1 tỷ rưỡi người đi theo cái sao? Gọi là trong lời Kinh Thánh. Nhưng mà không có dùng Kinh Thánh như là Kinh Thánh. Dùng lời Kinh Thánh một cách sai trật, giải nghĩa sai trật, đi ra một cái hệ thống mà chúng ta gọi là tà giáo, là ở nơi đó. Thì người Do Thái cũng vậy, họ dùng lời Kinh Thánh giải nghĩa sai trật, đem tới một cái hệ thống hoàn toàn, đem đến sự chết thay vì sự sống. Và đó là chỗ móc nối với chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm. Nghĩa là có lời Kinh Thánh không có nghĩa là dùng từ lời Kinh Thánh cũng là đúng. Vì sao? Vì ở đây những người này dùng lời Kinh Thánh để ra một cái hệ thống hoàn toàn khác. Có phần Kinh Thánh như trong Matthew đoạn 23 khá dài, nhưng mà tôi tưởng là chúng ta cần phải đọc để thấy được cảm xúc của Chúa trong phần này. Cho nên tôi sẽ đọc từ câu 13, tôi sẽ đọc cho tới hết đoạn. Nó hơi dài một tí, nhưng mà chúng ta cảm nhận được thế nào là Chúa nói về những thầy thông giáo và người Pharisee. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, xong chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề. Đó là cái sự giảng giải Kinh Thánh đấy nha. Hỡi kẻ dại và đuôi mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi lại nói rằng nếu các ngươi chỉ và bàn thờ mà thề thì không can chi, xong chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong cái chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì trang chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình, và nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy các lường tổ phụ của các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào các ngươi tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội và tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi, từ máu Abel là người công bình cho đến máu Sachari là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy ra cho đến dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình, ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng ta biết khi Chúa dùng những tác giả của Kinh Thánh viết thì viết rất là tóm tắt ngắn gọn ở trong những vấn đề lẽ thật. Ở đây Chúa để nguyên một đoạn Kinh Thánh rất dài để nói về vấn đề sự hướng dẫn sai trật lẽ thật. Cho nên đây là một vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta cần nghe. Chúng ta thấy được lý do của vấn đề sai trật hay là vấn đề nguy hiểm của lừa dối tâm linh nó nằm ở chỗ này. Chúng ta trở lại với sách Luca. Thì khi mà Chúa đáp với lại thầy dạy luật là những người tạo ra luật pháp, tạo ra một cái hệ thống mới để mà cho con người đi theo, thì Chúa nói rằng ở trong sự dạy dỗ của họ đó thì hoàn toàn không có quyền lực nào để giúp con người có thể sống được. Chúa nói làm sao? Chúa nói là khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, câu 46. Vì các ngươi chấp cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay tới. Ngươi chấp cho người ta gánh nặng khó mang. Thứ nhất là ở trong cái hệ thống sai trật ở ngoài lời của Chúa thì không có quyền năng, không có năng lực nào để có thể làm công việc mà mình được dạy dỗ, không có quyền năng nào để thực hiện công việc đức tin cả. Và Chúa nói đây là khi các ngươi tạo ra những điều luật thì các ngươi tạo cho người ta cái gánh nặng không mang được. Người ta không làm được cái chuyện mà các ngươi dạy dỗ, mà chính các ngươi cũng không làm được, mà chính các ngươi cũng không có cái gì để giúp đỡ cho họ. Chữ gánh nặng khó mang đó là cái chữ hóa đơn của hàng gửi trên thuyền. Như là mình gửi đồ trên thuyền đó thì mình có cái hóa đơn, thì chữ là cái chữ hóa đơn của những cái hàng gửi trên thuyền. Khi mình gửi hàng bằng thuyền đó thì mình không có gửi cái bao nhỏ nhỏ, cái cục nhỏ nhỏ phải không? Mình gửi hàng trên thuyền thì mình gửi sao? Lớn lắm, hàng hóa rất lớn thì mới gửi bằng thuyền, chứ còn không thì đâu có gửi bằng thuyền. Thì cái hình ảnh đó là một đống hàng rất lớn, rất vĩ đại. Bây giờ nó lấy hết cái đó chất trên lưng ta. Hình ảnh đó là chất cho người ta cái gánh nặng không thể mang được, không có cách nào mà có thể mang được. Khi mà đi ra khỏi lời của Chúa rồi thì cái người học, người nghe đó ở dưới một cái gánh nặng kinh khủng. Rồi sao nữa? Mình thì không động ngón tay tới. Cái chữ không động ngón tay tới nó đúng nghĩa là phớt qua cũng không chịu rờ nữa. Nghĩa là họ thì thứ nhất là không có muốn giúp và cũng không thể giúp được. Nghĩa là nếu mà cái hàng lớn thiệt lớn như vậy mà để khiêng nó, phải khiêng cả đàn cả lũ vô khiêng, cái đằng này chỉ tới động ngón tay vô khiêng thì đâu có cái sức mạnh gì mà giúp đỡ được. Cho nên Chúa nói rằng ở ngoài lẽ thật thực sự của Chúa đó, cái hệ thống dạy dỗ sai trật nó tạo cho con người một cái gánh nặng kinh khủng, mà trong đó cái gánh nặng đó không thể thực hiện được và không có quyền lực nào, không có quyền năng nào để mà giúp họ thay đổi. Nghĩa là sự dạy dỗ sai trật không có quyền năng của Thánh Linh. Dạy làm cái này, dạy làm cái kia, dạy làm cái nọ, nhưng mà không có quyền năng của Thánh Linh để mà có thể thực hiện được. Người dạy cũng không làm được, người nghe cũng không làm được. Tất cả đều đi một chỗ khốn cùng giống nhau. Nhưng mà điểm của chúng ta đó là người mà dạy luật sai trật, cái người tôn giáo sai trật thì nó dễ dàng để thấy. Chẳng hạn như mình thấy ông sư nhà Phật thì mình thấy khác thầy Ayatollah Islam hay là người Hindu priest thì mình hiểu được, ngay cả linh mục của giáo hội Công giáo mình thấy là mình cũng biết là phân biệt được rồi. Khi mà chúng ta nghe những sự dạy dỗ từ những người đó mình biết là không ra từ Kinh Thánh hay là sai trật. Tại vì sao? Nó rõ ràng. Những người nguy hiểm hơn á là những người thấy giống như thiệt mà không phải thiệt. Và những người đó là những người dạy Kinh Thánh nhưng mà dạy sai Kinh Thánh. Dạy Kinh Thánh nhưng mà giảng giải sai trật với Kinh Thánh, không theo hệ thống của Kinh Thánh, tạo cho mình một bài học riêng, một nguyên tắc riêng, một hệ thống riêng áp dụng cho người ta. Và Kinh Thánh nói rằng trong cái sự dạy dỗ đó thì đặt cái gánh nặng cho người ta mà không thể nào giải quyết cái chuyện ở bên trong được. Cho nên cái vấn đề đó là khi chúng ta giảng giải sai trật, dạy dỗ sai trật là một vấn đề hết sức là nguy hiểm. Khi chúng ta dạy lời Kinh Thánh đó, nó rõ ràng là chúng ta có những cái giới hạn của khả năng. Cho nên mình phải rất là cẩn thận ở trong sự giảng dạy lời Kinh Thánh. Những người mà nguy hiểm nhất không phải là những người ngồi nghe đâu. Là những người đứng đây nè, những người đứng ở sau tòa giảng, những người nói đó là những người dạy lời Kinh Thánh, cầm Kinh Thánh và nói đây là lời Đức Chúa Trời phán. Mà không phải là lời Đức Chúa Trời phán, đó là những người nguy hiểm. Trong hội thánh này không phải mình tôi đứng ở dưới cầm Kinh Thánh mà nói đây là lời Đức Chúa Trời phán. Sáng hôm nay anh chị em đã ngồi trong lớp, có người hướng dẫn trong lớp không? Cũng cầm Kinh Thánh, nói là lời Đức Chúa Trời phán. Mà người đó mà không rõ, không chính xác thì đi ngay vào trong con đường của thầy dạy luật. Mà Chúa nói rằng cũng khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật chất cho người ta những cái gánh nặng tự mình tạo ra, tự mình chế ra, mà nó không phải là lời của Chúa Trời. Trong nhóm nhỏ, nhiều khi mình ngồi đó mình dỡ lời của Chúa ra, rất là cẩn thận nữa để mình biết điều đó. Vì sao? Vì những gì ra khỏi lời của Chúa thì nó không có cái quyền năng của Chúa để thay đổi ở bên trong. Như chúng ta vừa nói là luật của Đức Chúa Trời là không phải để thay đổi bên trong, để chỉ dạy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Sự thay đổi bên trong phải là ân điển của Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự sanh lại của Đức Thánh Linh, tất cả những điều đó mới có thể làm con người được thay đổi để mà có thể sống trong luật pháp của Chúa. Hệ thống mới của người Do Thái ở đây là mình có thể đi cái con đường đó và dẫn con người hoàn toàn sai trật. Đó là thời của Chúa. Nhưng mà thời của chúng ta bây giờ đó, thì mình dùng ngôn ngữ khác thôi. Nhưng mà cái đạo lý giảng giải thì nó cũng vậy, nghĩa là con người có thể làm được. Bây giờ chỉ cần đi ra những hội thánh thông thường nghe hay là đọc sách chung quanh, mở TV ra thì chúng ta thấy căn bản là sao? Đức Chúa Trời tạo nên anh chị em có cái tiềm năng lớn lắm, có một cái tiềm năng sống động ở trong đó. Anh chị em chỉ cần làm sao để mà phát huy được cái tiềm năng mà Chúa ở trong mình đó, để mà nắm lấy quyền lực mà Chúa đã ban cho đó, thì anh em sẽ được thắng hơn. Như vậy đó, chỉ cần đi theo 5 cái bước này, 4 cái phương cách nọ, hay là 8 cái nguyên tắc này, hay là đi tham dự 3 cái seminar mà chúng tôi sẽ dạy, đi theo những cái chương trình đó rồi thì sao? Thì gia đình sẽ khá hơn, tiền bạc sẽ nhiều hơn, sẽ thành công hơn, sẽ ích lợi hơn cho Chúa và cho những người khác. Nhưng mà không có quyền năng nào để mà giúp, để mà thay đổi cái lòng bên trong hết. Không có cái sự tái tạo nào sống ở bên trong hết. Không có quyền năng để làm những điều đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để suy xét cái điều này, phân biệt được điều này. Những cái sai trật rõ thì mình thấy được, chẳng hạn như Jehovah Witness. Họ nói rằng phải phục vụ cho hết lòng thì mới thuộc về 144.000 người mà Chúa cứu lên thiên đàng. Cho nên chúng ta thấy những người Jehovah Witness đó, chứng nhân Jehovah, đạp xe đạp, mặc áo trắng, đi gõ cửa hoài. Vì sao? Vì họ muốn thuộc về 144.000 người đó để được cứu lên thiên đàng. Nhưng mà có đạp xe đạp bao nhiêu, giảng bao nhiêu nữa cũng sẽ không lên thiên đàng vì cái công việc mình làm. Cho nên cái sự sai trật nó dẫn người ta xuống địa ngục. Người mộc môn thì dạy là chúng ta đó, được Chúa ban cho cái khả năng để trở thành như Chúa. Cho nên giống như người Pharisee đó, cứ làm giữ luật lệ của mình, dâng hiến trong hội thánh, đi phục vụ 2 năm rồi về rồi làm công việc thì mình được bước vào. Nhưng mà đi hết con đường đó thì sao? Thì thấy mình ở dưới địa ngục với ma quỷ, chứ không có thấy mình lên thiên đàng với Chúa. Vì sao? Vì sự lừa dối tâm linh này nó giết chết người. Nói gần hơn một tí xíu nữa, sự dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta khỏe mạnh luôn luôn, giàu có luôn luôn, vì mình là sao? Mình là con vua trên trời mà, con vua trên trời thì phải sống giống con vua trên trời, có nghe đó chưa? Giống con vua trên trời phải có nhiều tiền như là vua trên trời đó, nhưng mà muốn có nhiều tiền thì sao? Trước hết là dâng hiến vua cho chúng tôi trước, đó là những hạt giống đức tin đó, donation đó, rồi vô đó thì Chúa sẽ làm cho anh em giàu. Như thế là bây giờ trước TV đó, lấy cái ví của mình để trước TV đi, tôi sẽ bless tiền của anh trong đó, nhưng mà anh gửi tiền vô đây tôi trước thì tôi bless cho anh, thì sao? Thì mình vừa mất tiền, nhưng mà mất hơn nữa, mình mất sự tin tưởng nơi lời Chúa, mình mất không biết Chúa là ai, mình mất không biết lẽ thật là cái gì. Và mình khám phá ra đó là đức tin của mình hoàn toàn cho đời này mà thôi. Và vì thế mình sẽ không lên tới thiên đàng với cái đức tin đó. Nói gần hơn nữa, ngay cả hệ thống ân tứ phép lạ mà chúng ta thường nghe thì nói sao? Có phép lạ của Chúa đó, thì nói sao? Tìm phép lạ để chữa bệnh, phép lạ để thay đổi đời sống, phép lạ để giải quyết chuyện gia đình. Tới chỗ rằng Chúa sẽ làm sao? Hột xoàng rớt trên trời xuống. Có ai thấy cái video đó không? Lên YouTube đi. Có một video quảng cáo rằng mình cầu xin có hột xoàng trên trời rớt xuống. Mà tôi thấy hột xoàng bự như này. Mà hay lắm. Chúa nói trước cho cái người quay phim biết cái chỗ hột xoàng rớt xuống. Mà ông này ông cũng dạy đứng đó quay phim chứ không tới lượm. Mình đeo đuổi mấy cái đó thì mình chạy tới đâu? Mình chạy tới cái chỗ khám phá rằng đức tin của mình là đức tin trên đức tin, chứ không phải đức tin trên Chúa. Và mình sẽ chạy thẳng xuống địa ngục của họ luôn. Thành thử những cái sự sai trật này nó đi từ xa cho tới gần, nó đi tới một cái chỗ hết sức là nguy hiểm cho chúng ta. Biết rằng khi ở ngoài sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh là mình ở dưới một cái gánh nặng ngàn cân không thể giải quyết được, và không có cái quyền năng nào để giúp mình đi con đường đó được hết. Mà mình nghe điều đó thì mình cũng phải hiểu thêm là 70% những người nghĩ rằng mình là tin Chúa lên thiên đàng là đi con đường sai trật đó và xuống địa ngục. Cho nên nó không phải là cái số ít đâu. Vì thế mình phải coi trọng vấn đề lời của Chúa, cẩn thận trong lời của Chúa. Những điểm tới sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Nhưng cho chúng ta thấy rằng ở đây, nếu mà chúng ta là những người đang ở trong cái mục vụ của sự giảng dạy lời Chúa, hướng dẫn lời của Chúa, thì chúng ta không thể tưởng tượng ra cái chuyện mình nói được. Không có nghĩ là cái nguy hiểm của rất nhiều là dạy chuyện mình không học, coi bài ở đâu đâu, lấy đâu đâu về lượm lặt đủ thứ vô để ra nói, chết người đấy chứ không phải không? Vì sao? Vì mình phải hỏi rằng lời của Chúa ở đâu? Cái lời đó được giảng dạy như thế nào? Sáng hôm nay nếu mà anh chị em biết hỏi lời đó đâu thì rõ ràng nè, chữ thầy dạy luật nó giúp cho chúng ta hiểu cái vấn đề hệ thống sai trật. Những lời của Chúa nói rõ ràng là chúng ta có thể thấy được cái sự hướng dẫn ở đây. Cho nên chúng ta cần phải chính xác với lời của Chúa, trả giá để mà chính xác với lời của Chúa. Vấn đề đầu tiên là vấn đề nguy hiểm lớn nhất của sự lừa dối tâm linh, là cái sự mà làm cho mình tưởng là lời của Chúa, tưởng là sự dạy dỗ của Chúa, đi theo những điều đó, cuối cùng nó không phải. Chúng ta cần phải phân biệt điều đó. Nhưng trước khi tôi đi tới điểm thứ hai, sao người bên cạnh và nói nguy hiểm lắm nha, nhắc cho nhau nguy hiểm lắm nha. Tại vì tôi sợ là chúng ta không biết cái sự nguy hiểm đó. Tôi sợ là mình đi đâu vô nhà thờ nào, nghe ai đứng nói cũng được thấy là Chúa cả. Có Có những khi có người đứng lên nói gọi là giảng, đi xuống rồi có một người khác lên nói chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời. Tôi nói lời đâu lời Đức Chúa Trời đâu, nãy giờ không nghe đụng cái lời Kinh Thánh nữa, sao gọi là lời Đức Chúa Trời? Mà mình coi như cái chuyện gì hay ai đứng đằng sau cái một bài giảng này nói là lời Đức Chúa Trời. Không phải, không phải tất cả những gì nói ở đằng sau một giảng đều là lời Đức Chúa Trời. Không phải ai cầm Kinh Thánh đứng lên nói cũng là lời Đức Chúa Trời hết. Và chúng ta phải có được sự phân biệt đó cách rõ ràng. Cho nên những người mà nguy hiểm, những người nguy hiểm nhất ở trong hội thánh Anaheim là tôi. Rõ ràng cái gì? Mà tôi giảng bậy giảng bạ hoặc là giảng một đàn đi sai. Anh chị em phải biết, anh chị em cũng phải cầu nguyện, anh chị em phải hỗ trợ để cho cái công việc này được làm cẩn thận. Nhưng mà nhớ cầu nguyện cho người dạy trường chủ nhật của mình, lớp của mình, nhóm của mình. Vì sao? Sự sai trật ở ngoài lời của Chúa nó đem tới cái gánh nặng cho những người khác, sự hủy hoại của đức tin. Điều hết sức là rõ ràng. Điểm tới dẫn tới một sự lá khoét trong đời sống, và sự cái lá khoét lớn nhất là vâng lời giả tạo. Vâng lời giả tạo. Trở lại với Luca câu số 47, Chúa nói câu 47: khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy các ngươi làm chứng và ưng thuận về việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri còn các ngươi lại xây mồ cho. Chúng ta biết đầu tiên là không có quyền năng ở trong sự dạy dỗ sai trật. Thứ hai, không có sự sống ở trong cái sự dạy dỗ sai trật, không có sự sống đức tin, không có sự sống thuộc linh. Cho nên ở đây Chúa đang nói về đời sống của những người này. Họ muốn tự tạo nên cho mình một cái chỗ đứng ở trong đức tin. Cho nên họ phải giả bộ, họ phải làm như là họ vâng lời, họ làm như là họ đáp ứng với lời của Chúa. Mà thực sự đó là cái sự láo khoét lớn ở trong đời sống của họ. Và nhiều khi chúng ta cũng phải ngừng lại ở chỗ đó để thấy là sự vâng lời giả tạo nó là một cái nguy hiểm rất lớn ở trong con đường của đức tin. Chúa đang nói điều gì? Rõ ràng là dân Do Thái họ có khuynh hướng là bất tuân lời của Chúa. Và khi họ bất tuân lời của Chúa, Chúa gửi tiên tri thì họ làm gì? Họ giết đấng tiên tri. Tổng kết những điều đó thì trong Nehemi đoạn số 9 câu 26, khi Nehemi cầu nguyện xưng tội thì Nehemi nói điều này, tôi đọc để anh chị em nghe. Dầu vậy chúng, tức là dân sự Chúa, chẳng vâng theo bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết cái đấng tiên tri của Chúa, là người làm chứng nghịch cùng họ đặng đem họ trở lại cùng Chúa, xong chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Nghĩa là khi Chúa gửi các tiên tri tới giảng dạy cho dân sự Chúa đó, thì họ sao? Họ bỏ lời Chúa ra, làm sao? Họ không muốn nghe. Mà vì họ muốn nghe mà cứ người kia cứ giảng miết đó, thì họ làm gì? Họ giết chết để cho im miệng đi. Thì họ chọc giận Chúa vì giết cái đấng tiên tri. Những người Do Thái này họ làm gì với cái lịch sử của cha ông là những người đã giết cái đấng tiên tri? Họ xây mồ cho cái đấng tiên tri, họ kiếm những chỗ họ xây đền cho cái đấng tiên tri. Vì sao? Chúng ta trở lại ở trong Tách Ma-thi-ơ đoạn 23 lúc nãy, chúng ta đọc câu 29. Chúa nói như thế này: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ra-si là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của các đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình, và nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Họ nói sao? Chuyện họ làm bây giờ đi xây mồ xây mả, làm đền làm chỗ kỷ niệm cho cái đấng tiên tri, là sao? Để chứng minh rằng mình tốt hơn, giỏi hơn, được giải phóng hơn là các tổ phụ hồi trước. Tức là bây giờ họ coi thử hồi đó tiên tri Esai cưa ra làm hai chỗ nào, tới đó họ xây cái đền nhỏ nhỏ lên cho Esai, chỗ Jeremy bị quăng xuống giếng, chỗ nào họ kiếm cái giếng, họ xây mồ xây mả thì nó là trau dồi mồ mả của người công bình, nghĩa là họ làm cho đẹp ra để làm gì? Để chứng minh rằng là mình tốt hơn là cha ông của mình. Là sao? Mình là người ham mến lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa, thích thú lời của Chúa. Nhưng mà Chúa nói, thiệt không? Trong khi các ngươi làm điều đó, thì cái đấng tiên tri lớn hơn hết đang đứng đây. Thì các ngươi làm gì? Các ngươi tìm cách giết người đó. Các ngươi tìm cách giết ta là đấng tiên tri lớn hơn hết. Chúng ta chỉ cần đọc xuống câu số 53. Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó, các thầy thông giáo và người tiên tri ra sức ép ngài dữ tợn, rồi sao? Lập mưu để bắt bẻ. Nghĩa là họ dữ tợn, bắt bớ, chống nghịch giống y như cha ông của mình. Thì Chúa nói là trái với tư tưởng là các ngươi chứng minh rằng mình khá hơn cha ông, thì ngươi chứng mình là sao? Là đồng lõa với cha ông, giống y như cha ông các ngươi. Giống như là một người, một bọn đi ăn cướp nhà băng, một đám vô ăn cướp nhà băng, còn cái đám ở ngoài nó lái xe đi. Thì cái đám lái xe đi nó nói mình khá hơn người ăn cướp, đâu có đâu. Cái người ăn cướp cũng như ở trong ở ngoài nó cũng giống nhau. Thì Chúa nói là sao? Cha ông ngươi thì giết, các ngươi thì đi xây mồ, thì cả hai đều là một ở trong chỗ đó. Như vậy câu số 48: các ngươi làm chứng và ưng thuận về việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri còn các ngươi lại xây mồ cho. Nghĩa là với những người này đi xây mồ để làm sao? Để chứng minh mình khá hơn. Chúa nói là trái lại, khi các ngươi đi xây mồ, các ngươi chứng minh là mình thuộc về cái bè đảng đó, vì các ngươi đã là thuộc về hệ thống đó, vì các ngươi đang làm cái chuyện chống nghịch các đấng tiên tri. Rồi Chúa nói một cái câu hết sức là đặc biệt ở đây, câu số 49: vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó sẽ giết kẻ này và bắt bớ kẻ kia. Làm sao? Chúa nói là đây là chuyện họ trước sau như một, cứ đều đều, nghĩa là Chúa nói là các ngươi là những người ghét bỏ đấng tiên tri, tới chỗ mà hễ Đức Chúa Trời muốn các tiên tri bị giết thì Chúa làm gì? Giao cho các ngươi, giao cho các ngươi là các ngươi chắc chắn giết chết họ. Chúa nói đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa nói sao? Là trong chương trình của Đức Chúa Trời, trong mục đích của Đức Chúa Trời, có những chỗ Chúa kêu gọi sự khó khăn, chịu khổ, ngay cả sự chết của các tiên tri của Chúa. Chúa có làm điều đó để mặc khải về Chúa. Thì Chúa Giêsu nói móc, cái kiểu nói móc là trong chương trình của Đức Chúa Trời, khi mà Chúa cần có ai làm khổ đấng tiên tri thì Chúa làm gì? Giao cho các ngươi là bảo đảm cái chi, các ngươi làm xong chuyện là các ngươi sẽ giết chết, chịu làm khổ, không có gì trơn. Nghĩa là Chúa nói là sao? Ở bên ngoài thì tô cái mồ mả cho nó đẹp, ở bên trong thì giết cái đấng tiên tri. Và Chúa nói là đó là sao? Đó là hệ thống, đó là hệ thống của sự giảng giải sai trật. Nó ra một chiều hướng như vậy. Và Chúa nói thêm một điều là hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi. Nghĩa là Chúa nói là bây giờ tất cả mọi trách nhiệm thì sẽ đòi trên dòng dõi này, là từ huyết Abel cho đến huyết Sacheri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ, phải ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết đó. Ở đây Chúa lấy ra một bảng liệt kê của tất cả các đấng tiên tri dân Do Thái đã giết, từ Abel cho tới Sacheri, nghĩa là từ người đầu tiên cho tới người cuối cùng. Chúa dùng hai người, hai đầu Abel là bị ai giết? Cain giết. Vì sao? Cain ra một cái hệ thống mới, một hệ thống dân của lễ cho công việc của mình mà Chúa không nhận, cho nên giận mà giết Abel, là em là cái người dân hiến bởi đức tin. Và Kinh Thánh nói là Abel là tiên tri, ngay cả chết rồi vẫn còn nói đó, nghĩa là bài học của Abel vẫn còn đến với chúng ta. Thì Chúa lấy Abel là người bắt đầu, và Sacheri là bị giết dưới khoảng bàn thờ ở dưới thời vua Joash. Thì Chúa lấy hai người đó và nói là nguyên tất cả những sự sai trật với lẽ thật của Chúa, với người của Chúa, với sứ giả của Chúa thì sẽ dùng dòng dõi này mà đòi. Chúa nói sao? Chúa nói là trong tất cả những thời điểm trước đó, Chúa chịu đựng dân sự Chúa, Chúa để cho họ cơ hội ăn năn, bây giờ không còn, Chúa chấm dứt liền. Trong dòng dõi hiện tại, thế hệ này, thế hệ Chúa sẽ chấm dứt, và Chúa sẽ đòi mọi huyết tiên tri của Chúa, họ sẽ phải trả cái giá đó. Năm 70 sau Chúa, 70 AD, cái giá họ phải trả. Tướng La Mã Titus vào trong đó, dẹp sạch đền thờ, dẹp sạch hệ thống thờ phượng, dẹp sạch con sinh tế, tất cả mọi điều hết, đem tất cả dân sự của Chúa rải ra toàn thế giới. Dân sự Chúa chấm dứt, không còn hiện hữu như là một đất nước ở trong thời đó. Từ năm 70, hệ thống thờ phượng không còn nữa, không còn người Pharisee, chẳng còn người dạy luật, chẳng có thầy tế lễ. Chúa dẹp bỏ hết. Chúa nói là dòng dõi này sẽ trả cái giá. Vì sao? Dòng dõi này là cái chỗ sự phán xét của Chúa sẽ đòi hỏi mọi sự sai trật, và có một chỗ hết sức là rõ ràng để Chúa đòi hỏi giá đó. Và chúng ta biết rằng trong 2000 năm, dân Do Thái không còn trên mặt đất, không còn trên bản đồ thế giới, không còn ở trong chỗ con người nữa. Chỉ trừ ra là vì Đức Chúa Trời là đấng trung tín, thành tín với lời hứa của Chúa. Và Chúa có cái chương trình của dân sự Ngài, cho nên cái phép lạ mà chỉ có Chúa mới có thể làm được. Vì Chúa Giêsu sẽ trở lại, và khi Chúa Giêsu trở lại, đòi hỏi dân sự Do Thái phải có mặt ở trong đất hứa. Cho nên Chúa làm thành chương trình đó, tháng 5 ngày 14 năm 1948, Chúa đem dân sự Chúa lại. Hoàn toàn không dính líu gì tới công việc của họ, vì sự thương xót lớn mà thôi. Nhưng ở đây Chúa nói là ta sẽ đòi huyết của mọi đấng tiên tri trên dòng dõi này, và Chúa đòi hỏi điều đó. Cho nên chúng ta thấy điểm ở đây là sự vâng lời giả tạo ở bề ngoài ra từ vấn đề ở bên trong. Thứ nhất là không có quyền năng, đó là một cái sự lừa dối ở bên trong khi chúng ta đi ở ngoài lời Kinh Thánh. Sự lừa dối bên trong đó nó làm sự sống không có, và vì không có sự sống đó nên đụng tới vấn đề giả tạo, và giả tạo đó đem tới sự trừng phạt rõ ràng. Vì sự giả tạo với sự thật không bao giờ đi chung với nhau, đã có sự chống nghịch rất lớn, và Chúa đòi hỏi điều đó. Cho nên với chúng ta đó, trong chỗ mà được học lời của Chúa, chúng ta phải phân biệt được lời nào lời thật, lời nào lời không. Chúng ta phải phân biệt được chỗ lẽ thật được ban cho, và nếu chúng ta là những người được ban trách nhiệm đó, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Như tôi nói, nó phải ra từ lời Kinh Thánh. Vấn đề khó khăn của chúng ta trong thời hiện tại của chúng ta đó, chúng ta nghe rất nhiều người giảng dạy rất hấp dẫn, rất học hỏi mà không ra lời từ Kinh Thánh. Tại vì hệ thống của con người có nhiều cách để trả lời chúng ta lắm, đáp ứng nhiều nhu cầu cho chúng ta lắm, nhưng không ra từ Kinh Thánh. Mà nếu không ra từ Kinh Thánh thì chẳng phải là lời Đức Chúa Trời. Mà không phải lời Đức Chúa Trời thì sẽ không có sự sống, sẽ không có lẽ thật, sẽ không có sự thay đổi nào. Nó chỉ sẽ trở thành những cái gánh nặng mà thôi. Cho nên thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là vấn đề giả tạo rất là hủy hoại. Thì chúng ta tới phần số 3 là cái điều Chúa nói tiếp ở trong phần 52. Đó là chướng ngại lớn nhất là kiêu ngạo đạo đức. Tôi dùng chữ kiêu ngạo đạo đức nhưng mà tôi sẽ giải thích điều đó. Nó là cái vấn đề thiếu lẽ thật, và sự sai trật của thiếu lẽ thật này nó cho chúng ta thấy một chỗ đứng rất gần gũi với chúng ta trong ngày tháng của mình. Đó là không có lẽ thật của Chúa, khốn thay cho các ngươi, câu 52, là thầy dạy luật. Chúa nói đây là những người làm sai trật, các ngươi là thầy dạy luật. Vì sao? Vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, tức là cái sự thông hiểu biết lời Chúa đó. Các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự hiểu biết lời Chúa, chính mình không vào, mà người khác muốn vào là ngăn cấm không cho. Chúa nói là thứ nhất là không có quyền năng, thứ hai là không có sự sống, bây giờ thứ ba là không có lẽ thật. Không có quyền năng cho nên quyền năng kia đó là một cái quyền năng lừa dối. Không có sự sống cho nên sự sống mà có chỉ là sơn phết mồ mả mà thôi. Nó là cái sự vâng lời giả tạo và bây giờ là tới chỗ thiếu lẽ thật của Chúa. Chìa khóa của sự biết là gì? Chúa ban cho luật pháp của Chúa. Đây là những người giảng giải luật pháp. Họ không giảng giải luật pháp theo để đem ra cái ý định của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là sao? Lời của Chúa là khi lời Kinh Thánh được giảng giải chính xác. Còn nếu mà mình nói là dùng lời Kinh Thánh mà giảng giải không chính xác thì không gọi là lời của Chúa. Tại vì lời của Chúa chỉ là lời của Chúa khi giảng giải đúng theo lời của Chúa. Cho nên cái vấn đề ở đây là họ dùng lời Kinh Thánh như tôi nói. Họ dùng lời Kinh Thánh. Nếu mà họ dùng chuyện ngoài đường thì thấy được rồi. Họ dùng lời Kinh Thánh. Họ giảng giải sai trật tạo nên một cái hệ thống mới. Thì ở đây Chúa nói sao? Các ngươi lấy cái sự hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết lẽ thật. Các ngươi lấy cái chìa khóa đó, các ngươi quăng trước. Chính các ngươi không đi vào. Các ngươi không dùng, các ngươi không đi vào trong lời Chúa, các ngươi quăng trước, các ngươi dùng một hệ thống khác thì sao? Làm cho tất cả mọi người khác đi theo các ngươi thì muốn vào lời Chúa cũng vào không được, cũng bị ngăn cấm không vào được. Cho nên chúng ta cẩn thận điều này, phải không? Như tôi nói là có những sự giảng dạy đó mà mình không thấy dùng Kinh Thánh, đọc câu Kinh Thánh rồi đi mất tiêu không bao giờ trở lại câu Kinh Thánh đó hết. Có những cái dàn bài nó nằm đâu đâu rồi đem Kinh Thánh vào sắp vào để cho vui, cho có cái âm hưởng lời Chúa, chứ thiệt ra không cần những điều đó vẫn giảng được. Như tôi nói là mình có thể giảng được từ cái bài học của Mary Have a Little Lamb chẳng hạn, hay là mình giảng ra từ chuyện Kiều, mình giảng được lấy đâu cũng giảng được hết á. Bây giờ có những bài giảng từ tin tức ở bên ngoài, giảng từ chuyện này điều kia, không ra từ lời Chúa thì sao? Kết quả là gì? Là mình lấy chìa khóa của lẽ thật mình quăng. Mà khi mình quăng cái điều đó đi thì như tôi nói là mình dẫn người ta đi theo con đường rất là sai trật và đem tới sự chết. Cho nên mình phải hỏi con dân Chúa biết không? Hay là con dân Chúa mình gọi là ngồi hả họng mà nghe, thấy cái gì cũng nghe được, thấy gì cũng ngon, miễn sao là có bài học. Có biết khi nào người ta dùng lời Chúa, có biết khi nào người ta giảng giải trúng, giảng giải sai hay không? Và mình cần có sự phân biệt đức tin ở đó. Còn không đó là khi người ta đoạt lấy chìa khóa quăng rồi thì mình sao? Người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Cho nên chúng ta rất cẩn thận ở trong điều này. Đồng thời thêm nữa đó là khi chúng ta học hỏi ở trong các lớp học, nhất là sự chia sẻ ở trong các nhóm, thường thường mình hay vô đó, mình ngồi lại rồi lỡ Kinh Thánh ra rồi mình nói sao? Tôi nghĩ rằng, thường tôi nói là không có chuyện quan trọng là anh chị em nghĩ cái gì, cũng không quan trọng là tôi nghĩ cái gì. Cái vấn đề của mình khi tới học lời Chúa đó là sao? Là coi Chúa nói gì. Và khi Chúa nói gì là phải cứ đọc cái lời Chúa, vì sao Chúa viết cho mình mà. Chúa viết rõ ràng có lời, có chữ, có văn phạm, có ý tưởng đàng hoàng thì phải tìm cái ý đó chứ. Rồi tìm cái ý đó mới hỏi rằng Chúa phán dạy như thế nào với những người đang nghe trực tiếp cái lời này, qua hoàn cảnh văn hóa của họ ra những cái nguyên tắc mà Chúa muốn áp dụng cho tất cả mọi người theo Chúa trong mọi thời đại, thì cái nguyên tắc đó là gì? Mình mới lấy cái nguyên tắc đó ra và mình hỏi như vậy thì áp dụng cho chúng ta thời này bây giờ làm sao, chúng ta phải làm gì? Thì đó mới là học Kinh Thánh chứ không phải là ngồi xuống tôi nghĩ rằng. Mình đâu cần biết mình nghĩ cái gì. Tại vì phần lớn học Kinh Thánh là sao? Ngồi lại mấy người chung quanh, một số tôi nghĩ rằng chia sẻ hết xong cái mình hốt hết mấy cái sự nghĩ rằng toàn là sai không á. Trộn lại chia cho đều cho nhau, cho mọi người đều sai giống nhau hết, rồi đi về. Rồi càng tôi nghĩ rằng bao nhiêu, càng sai càng chết bấy nhiêu. Cho nên học lời Chúa không phải chuyện tôi nghĩ rằng, học lời Chúa là sao? Lời Chúa phán gì? Lời Chúa nói gì? Nói chỗ nào? Nói làm sao? Nói cách nào? Và áp dụng ra như thế này. Cho nên chúng ta phải luôn luôn hỏi, lời của Chúa ở đâu? Có nhiều khi tôi ngồi nghe giảng, cũng ít khi có dịp, nhưng mà có những lúc ngồi nghe giảng, tôi viết dữ lắm. Mỹ Văn nhìn qua thì thấy tôi viết nốt, trong đó chỉ có một câu, Give me the tax. Tôi đang phản đối là vì sao? Vì nghe miết mà không thấy lời Chúa đâu, toàn cái chuyện đời này, toàn cái chuyện này kia. Ở đâu ra có lời của Chúa thì sao? Mình phải có cái tư tưởng phản đối. Mình phải đứng một chỗ là con chiên của Chúa nghe lời Chúa. Con chiên của Chúa thèm khát lời Chúa. Mà có thể phân biệt được là cái nào gạo, cái nào trấu. Nếu mà không phân biệt được thì cái gì người ta cho cũng ăn hết là chết. Và vì thế về phần của chính mình là chúng ta phải có một cái sự nhạy cảm với lời của Chúa, để mà đáp ứng chỉ với lời của Chúa mà thôi. Còn không thì chúng ta sẽ đi vào con đường là sao? Là chính mình cũng không vào. Đi chỗ người ta đoạt lấy chìa khóa rồi đi theo người đó, người ta quăng mất chìa khóa, chính mình cũng chết luôn. Thì biết bao nhiêu người như tôi nói là hiện bây giờ, ngay trong sáng hôm nay, mấy chục ngàn người vào trong những cái đại hí trường để mà nghe những người nói chuyện làm thế nào để mà tiến bộ hơn, làm thế nào để vui thỏa hơn. Có người nói là muốn gia đình hạnh phúc thì phải có gọi là có date time với vợ, dẫn đi ăn nói chuyện với nhau mỗi tuần. Tôi có anh bạn, anh nói thì tôi nghe, tôi làm theo. Mỗi tuần đều dẫn vợ đi ăn, 7 năm sau divorce. Càng nói càng khó ở. Tại vì vấn đề nó không phải là cái nguyên tắc ở ngoài để mà làm những chuyện đó. Vấn đề là sao? Lẽ thật ở bên trong tái tạo mình như thế nào? Và kết luận của phần Kinh Thánh này rất là đáng buồn. Là sao? Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khêu chọc Ngài. và lập mưu để bắt bẻ lời Ngài từ miệng Ngài nói ra. Chúa tới chỉ với họ là các ngươi đi con đường sai trật, tạo nên một cái hệ thống sai trật ở ngoài lời của Chúa, dẫn mọi người đi theo cái sự chết vào trong sự chết của người. Thì thay vì họ nghe thì họ làm gì? Họ theo hệ thống của tổ phụ là sao? Là giết sứ giả, im miệng sứ giả, tẩy chay Chúa. Và Chúa là vị tiên tri lớn hơn hết từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Thì họ lại bày tỏ một cách rõ ràng là cái sự từ khước. Cho nên ở đằng sau cái hệ thống sai trật, nó có một cái sự kiêu ngạo rất lớn. Là khi mình bị chỉ sai ra, chuyện đầu tiên là bịt mồm sứ giả và tiêu trừ cái sứ giả để giữ cái hệ thống của mình. Cho nên rất khó khăn là khi đã bước vào một cái hệ thống sai trật rồi đó, ở trong một cái chỗ giảng dạy sai trật rồi, đi con đường sai trật rồi, sửa rất khó. Vào trong một cái chỗ và nói rằng anh chạy theo phép lạ như vậy là anh chết đó nha, họ đâu có nghe. Vì chạy riết rồi chứ rất khó để ngừng lại. Nghĩ như vậy đi con đường đó là không được thì sao? Thì là chống nghịch trước vì đáp ứng rất khó, ngay cả chúng ta nữa. Nếu không có cái sự nhạy cảm với lời của Chúa, cái thói quen đặt để lời của Chúa là tiêu chuẩn tối hậu, thẩm quyền tối hậu, thì chúng ta rất dễ dàng để mà cứ tiếp tục đi con đường của mình, dầu lẽ thật ngay ở bên cạnh. Cho nên ở trong hội thánh của chúng ta, xin chúng ta nhớ điều đó là chúng ta phải để lời Chúa trên hết. Bởi vậy Phaolô nói là giảng lời Chúa, gặp thời hay không gặp thời, ta không chịu nghe, ta đi chỗ khác, để cho người ta đi chỗ khác. Căn cứ vào lời Chúa mà giảng, Chúa dùng lời của Chúa, Chúa dùng lẽ thật của Chúa. Kẻo chúng ta sẽ bị lừa dối tâm linh, như tôi nói 70% của những người trong cộng đồng tin lành, gọi là tin lành, không phải là số nhỏ, 1,5 tỷ người không phải là số ít, mà hiện bây giờ đang vì sự sai trật của tà giáo đi sai. Mà nếu mình đi sai rồi thì tất cả mọi điều của mình làm là vâng lời giả tạo, đều là sự giả tạo ở bên ngoài. Và từ cái giả tạo ở bên ngoài đó, nó ra một sự chống nghịch với lẽ thật mà mình cần. Tới một chỗ lẽ thật để sửa mình lại chống nghịch với cái lẽ thật đó, tới chỗ không còn chỗ để mà sửa nữa, không còn chỗ để mà đi. Cho nên những chướng ngại tâm linh này nó rất là rõ ràng, kinh khủng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa để bước vào trong con đường thuận phục của thánh của chúng ta, dấn thân trong con đường của lời Chúa. Thành thứ nó không phải là chuyện dễ dàng để mà đi con đường này, để mà nghe giảng, để mà đi theo học hỏi với nhau. Nhưng mà tôi không thấy có một con đường nào khác để có thể đi theo Chúa, làm công việc của Chúa, thực hiện đời sống đức tin, gây dựng con dân Chúa ở ngoài lời của Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải đứng ở trong lời của Chúa, trả giá để được lời của Chúa, nắm lấy cơ hội mà Chúa giao phó cho chúng ta, kẻo chúng ta bị lừa dối chăng. Chúng ta cùng đứng. Chúng ta đứng vào nhiều khía cạnh của sự liên hệ với Chúa. Chúng ta là người nghe lời Chúa, chúng ta cũng là người dạy lời Chúa, người chia sẻ tin lành của Chúa cho những người khác. Xin Chúa cho chúng ta, thứ nhất có thể có căn bản của lẽ thật, có thể phân biệt đức tin, có thể chính xác với lời của Chúa, trả mọi giá để lời của Chúa được tôn đại và có thẩm quyền. Kính lạy Chúa, trước hết chúng con muốn xưng tội, ăn năn trước mặt Chúa vì thái độ của chúng con đối với lời của Ngài. Thường xuyên chúng con nói miệng rằng chúng con yêu mến lời của Chúa, nhưng ít đọc. Chúng con tôn đại lời của Chúa giống như là sơn phết ở bên ngoài, sự thật ở bên trong chúng con để nhiều khô héo, nhiều sự thờ ơ. Chúng con dạy những điều mình không học, chúng con nói những điều mình không nghiên cứu, chúng con không đặt để lời của Chúa chính xác là căn bản rõ ràng và tiêu chuẩn trên hết. Xin Chúa tha thứ tội cho chúng con. Xin Chúa làm trở lại cho chúng con một tấm lòng nhạy cảm với lời của Chúa, để chúng con có thể nghe được tiếng đấng chăn chiên lớn của chính lòng mình, để cho chúng con có thể phân biệt gạo trấu, để chúng con có thể biết được sai trật, để chúng con có thể sống ở trong lời của Ngài, đồng thời để chúng con có thể dẫn những người khác đi đúng con đường của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con, bởi vì chỉ trong lời Chúa chúng con mới có quyền năng của Thánh Linh Ngài, mới có sự sống của lẽ thật Chúa và có sự hướng dẫn ánh sáng mà Ngài ban cho. Xin Chúa đừng để cho chúng con thờ ơ sai trật chỗ này, rồi chỉ trở thành những người giả tạo, những người đi con đường của đạo đức, của tôn giáo, của công việc tin lành, mà không có sự thật của Chúa trong lòng sống động trong chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết nghe, chúng con biết nhận lấy cho chính mình, cho chúng con biết làm theo, để có thể đứng trong ánh sáng của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin vừa giúp chúng con và thương xót chúng con. Chúng con đồng lòng cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ.